chọn đúng. Từ bài giảng luận Hãy chọn sự sống, câu gốc nền tảng được kỹ thuật tại Phục truyền đoạn 30 câu 19 và 20. Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trữ mến Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Thực sự có nhiều bất ngờ khi đọc những lời đề nghị trong di chúc của Môi-se dành cho dân Israel khi người chuẩn bị từ giã dân sự mình để một đi không trở lại. Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả, không có sự ép uổng, nhưng là một trình bày rõ ràng để đối tượng tự quyết định. Giữa sự sống và phước lành và sự chết theo sau sự rủa xả, dân Israel bước vào trong môi trường phức tạp và họ phải lựa chọn. Lòng nhân từ và thương xót của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đi theo họ suốt cả khoảng đường rất dài. Họ sẽ đối diện với những thần tượng và sai lầm của các dân tộc khác đầy dẫy và luôn lôi cuốn họ đi theo. Điều đó không chỉ xảy đến vào thời kỳ xa xưa kia, nhưng ngay trong bất cứ giai đoạn nào của nhân loại, cả bây giờ và mai sau, thế lực chống nghịch với Chúa vẫn có một hấp lực đáng sợ để lôi cuốn con dân Chúa đi theo họ và quay lưng lại với Đức Chúa Trời chân thần. Tôi tôn kính Chúa, nghĩa là tôi sẽ thành miếng mồi ngon mà kẻ đối nghịch kia nhắm đến để chúng có được tôi, lấy tôi ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa từ ái. Thế gian không thích cách sống biệt riêng ra cho Chúa của tôi. Thế gian muốn tôi làm mọi điều. Cả tập thể tội lỗi này vẫn luôn là một cách không có gì là rụt rè và hổ thẹn. Quyết định là ở cá nhân tôi. Tôi chọn đứng trong sự sống để hưởng phước lành hay đâm mình trong sự rủa xả để nhận lấy cái kết cục là sự chết đời đời. Không ai ngu muội chọn cho mình sự chết. Nhưng ngay từ thuở ban đầu, tổ mẫu và tổ phụ của loài người đã nghe theo lời quyến dụ bùi tai để lầm lạc phương hại cho muôn đời sau. Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu. Không phải tôi chọn đúng và được ban cho sự sống, điều này còn quý hơn gấp bội, bởi khi tôi chấp nhận ơn ban thì tôi bước vào trong môi trường sống và sự sống tồn tại đến vĩnh hằng. Bởi vì tôi ở trong Chúa, được sống tốt vì Ngài là sự sống đời đời bao bọc lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đã dạy rất rõ ràng về điều này. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng chương 3 câu thứ 36. Hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sự sống. Sự chọn lựa chuẩn xác của cá nhân tôi không chỉ ích lợi riêng cho mình mà còn đem lại hạnh phúc cho những thế hệ tiếp theo. Điều đó được chính Chúa xác nhận. Ngươi chớ quỳ lại trước mặt các tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 5 và câu 6. Điều này cũng được nhắc lại ở trong Tân Ước. Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu thứ 31. Lẽ đương nhiên là ơn cứu rỗi có giá trị tùy theo quyết định của từng cá nhân, nhưng một ảnh hưởng không nhỏ sẽ tác động đến đời sống của một người sống trong môi trường tin kính, đem lại kết quả tốt lành cho gia đình, cho cộng đồng. Bài giảng luận còn cho tôi một lời giải thích rất có ý nghĩa từ câu kinh thánh này. Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất. Khi tôi bước vào đời sống mới trong Đức Chúa Giê-xu, tôi được biến cải. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng chương 1 câu thứ 12. Trong địa vị con cái Chúa, tôi được hưởng mọi ơn ban vi diệu. mọi phước lành từ trên cao để sống một đời sống thật phước hạnh giữa một thế giới đầy dẫy những phức tạp, xô bồ và quá nhiều rủi ro không lường trước được. Đó là ý của mấy từ tận hưởng Chúa được nói đến trong phần thứ tư của bài giảng luận. Khi tôi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, tôi chắc chắn sẽ tận hưởng được Chúa, bởi chỉ có Chúa là đấng lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn tôi và là đấng làm thỏa mãn mọi nhu cầu của đời sống tôi. Đó là điều phía bên kia cũng quyết dụ và lôi kéo tôi, nhưng tất cả những điều hứa hẹn đó chỉ là tạm bợ và giả dối. Lời Chúa có cảnh tỉnh tôi rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Roma chương 6 câu thứ 23. Thật là nực cười nếu tôi từ chối sự sống đời đời ban cho từ Chúa để cả đời còng lưng phí sức, lao động cực lực rồi thu về cho mình tiền công chính là sự chết chắc chắn.